Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc rất vui được trở lại với quý vị với những sự kiện trên sân cỏ, những môn thể thao khác rất là thú vị trong tuần vừa qua. Và như thường lệ, chúng ta có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và một lần nữa xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ ngay bây giờ chúng ta mở đầu luôn với giải Túc Cầu Úc A-League bởi vì nó quá hấp dẫn. Những cái điều nó mang lại cho người xem trong vòng đấu vừa qua phải nói là vô cùng ấn tượng. Những cái gì chúng ta mong đợi đều đã được thể hiện trên sân đấu, thể hiện ở vòng đấu vừa qua. Và không đâu khác chính là tâm điểm trận Derby thành Melbourne hấp dẫn và khiến khán giả được mãn nhãn với siêu phẩm của siêu sao Tim Cahill, phải không ạ?
Vâng, trong giải A-League thì cái trận cầu tâm điểm cuối tuần vừa qua chính là trận Derby của hai đội bóng đến từ Melbourne. Đó là Melbourne City và Melbourne Victory. Thì có thể nói cái trận đấu này đã diễn ra không phụ lòng mong mỏi của các cái cổ động viên bóng đá. Có lẽ đây là một trận đấu không đáng vui vẻ gì đối với các cổ động viên của Victory khi mà Victory phải hứng chịu một trận thua có thể nói là như chút nước với tỷ số là 4-1. Và ngôi sao trong trận đấu này không ai khác đó chính là Tim Cahill, khi lần đầu tiên anh khoác áo Melbourne City và đặc biệt là thi đấu trước các cái cổ động viên nhà, thì có thể nói anh có một cái trận ra mắt rất là thành công, và đặc biệt là cái bàn thắng đầu tiên, bàn thắng mở tỷ số cho Melbourne City thì có thể nói là một tuyệt phẩm. Khi cái bàn thắng này để thể hiện được cái kinh nghiệm kỹ thuật và đặc biệt là cái nhãn quan chiến thuật nó rất là tốt của Cahill, khi mà anh thấy thủ môn của Melbourne Victory lên cao một chút và từ khoảng 35m anh đã có một cú volley và bóng đi vào góc cao của khung thành. Bàn thắng này mở ra một cái trận đấu rất là thăng hoa của Melbourne City.
Vâng, phải nói rằng là bàn thắng của Tim Cahill trong trận đấu vừa qua, trận Derby của thành Melbourne, được không biết bao nhiêu kênh thể thao, không phải chỉ ở Úc này đâu mà là trên thế giới, chiếu đi chiếu lại cái bàn thắng đó trong cuối tuần vừa qua với những cái dòng bình luận rất là ưu ái dành cho ngôi sao của đội tuyển Úc, mặc dù anh đã ở bên kia sườn dốc Tim Cahill. Phải nói rằng là một cú vuốt má ngoài rất là điệu nghệ, nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cái độ chính xác nó gần như là tuyệt đối. Và chúng ta có được một cái bàn thắng mà ngay cả khi Tim Cahill chỉ mới liếc mắt một chút thôi, anh nhìn thấy thủ môn lên cao và một cú đưa chân của anh đã mang lại một cái bàn thắng. Chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng đồng ý với tôi, đây cũng là một cái dấu ấn để mà Tim Cahill trở lại quê nhà đóng góp cho bóng đá của Úc trong những năm tới đây, phải không thưa anh?
Vâng, thì cái bàn thắng như anh đã nói thể hiện thứ nhất là phẩm chất là kinh nghiệm và đặc biệt là cái đẳng cấp của Cahill có lẽ là hơn hẳn so với những cái tiền đạo còn lại mà đang thi đấu ở giải A-League. Khi mà chỉ một cơ hội rất là nhỏ thôi, thì nhưng đối với Tim Cahill, với một cầu thủ mà đã dày dặn kinh nghiệm chiến trường ở các cái giải bóng đá lớn, cũng giúp anh ghi được một bàn thắng rất là đẹp và giúp cho Melbourne City có một trận đấu dễ dàng hơn rất là nhiều. Thế nhưng theo tôi nghĩ bàn thắng thì chỉ là một phần thôi, mà theo tôi nghĩ cái đóng góp của Tim Cahill cho trước hết là cho đội Melbourne City nói riêng là rất là lớn, bởi vì khi mà có một cầu thủ mẫu mực và kinh nghiệm và có chất lượng đến như vậy ở hàng công thì tất cả, theo tôi nghĩ tất cả 10 cầu thủ còn lại trên sân của Melbourne City sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều vào chính bản thân mình và vào đồng đội của mình. Khi mà mỗi một lần họ nhìn lên phía trên chiến tuyến thì họ thấy Tim Cahill, chính cái sự tự tin của các cái cầu thủ Melbourne City trong trận đấu này thì được thấy rất là rõ. Khi mà sau khi Tim Cahill mở được tỷ số từ cái bàn thắng rất là đẹp thì dường như các cầu thủ của Melbourne City thi đấu như là diều gặp gió và có thể nói là rất là hưng phấn. Còn về đóng góp của Tim Cahill cho giải bóng đá của A-League nói chung ở quê nhà thì theo tôi nghĩ với bàn thắng này cộng với cả kinh nghiệm mà anh trao dồi ở những cái giải bóng đá lớn thì sẽ đóng góp rất là lớn. Thứ nhất là cho các cầu thủ trẻ mà thi đấu xung quanh Tim Cahill cùng trên tuyến hay là phía bên kia trên tuyến thì họ sẽ học hỏi được rất là nhiều. Ở phía bên kia trên tuyến thì các cái hàng hậu vệ và tuyến tiền vệ sẽ học hỏi được cái cách mà khi mà họ phải kèm một cầu thủ mà có đẳng cấp rất là cao. Còn về ở giải quốc nội thì theo tôi nghĩ với việc khoác trên mình tấm áo của Melbourne City và Tim Cahill, theo tôi nghĩ sẽ lôi được rất là nhiều khán giả tới tham dự các cái trận đấu, tới theo dõi các cái trận đấu, và đặc biệt là Melbourne City theo tôi nghĩ sẽ thu hút được thêm rất là nhiều của các cổ động viên.
Vâng, và đúng như bình luận viên Việt Hoàng nói đó, chắc chắn là sẽ rất nhiều cổ động viên tới với sân của Melbourne City trong mỗi vòng đấu. Đến với sân họ được nhìn thấy tận mắt một huyền thoại, phải gọi là một huyền thoại đang sống của bóng đá Úc, Tim Cahill. Tuy nhiên chúng ta nói một chút tới đội bóng Melbourne City. Cho tới lúc này thì có vẻ như là cái câu nói mạnh vì gạo mà bạo vì tiền nó hoàn toàn phù hợp với đội bóng Melbourne City, một trong các thành viên của tập đoàn City quốc tế mà chúng ta đã quá quen thuộc với Manchester City ở EPL rồi. Vậy thì theo bình luận viên Việt Hoàng đó, đội bóng này mạnh ở điểm nào?
Theo tôi nghĩ đội bóng của Melbourne City mạnh ở tất cả các tuyến, từ hậu vệ đến tiền vệ đến tiền đạo và đặc biệt là trên băng ghế của dự bị của họ thì có thể nói họ có các cầu thủ thay thế không kém gì các cầu thủ thi đấu trực tiếp trên sân. Tôi đơn cử ở hàng tiền vệ thì họ đã thu về một trong những tiền vệ hay nhất của giải hiện nay, đó là Luke Brighton từ Vision Raw. ở hàng công thì như chúng ta đã biết rồi, họ có Timmy Cahill, thêm vào đó nữa thì họ còn có Bruno Fornaroni, cầu thủ mà năm ngoái thi đấu rất là hay. Và để tiếp cho cái sức mạnh của hàng công thì họ cũng đã thu về Bruce Camel đến từ Adelaide United, cầu thủ trẻ thi đấu rất hay ở bên cánh trái. Còn ở tuyến hậu vệ thì ngoài việc mà họ có một hàng hậu vệ khá là tốt rồi thì họ lại còn bổ sung thêm cái thủ lĩnh hậu vệ nữa, không ai khác đó chính là Osama Malik. Đây là đội trưởng của Adelaide United mà cầu thủ đã từng giành chức vô địch cùng với Adelaide United ở mùa giải trước. Thì có thể nói với những cái sự bổ sung như thế vậy thì Melbourne City hay vào thời điểm hiện tại thì có thể nói là họ có đội hình mạnh nhất và đồng đều nhất ở giải A-League. Và như anh Ngọc nói, đó là mạnh vì gạo và bạo vì tiền, thì Melbourne City hiện giờ có lẽ là một đội bóng khá hoàn hảo.
Vâng, chúng ta dành một chút cho đội bóng còn lại của thành phố Melbourne. Họ cũng đã từng là một thế lực tại A-League trong thời gian vừa qua, đó là Melbourne Victory. Tôi cảm giác như là dường như Melbourne Victory thực sự bây giờ họ mất hoàn toàn tuyến giữa rồi. Theo anh đánh giá như thế nào?
Vâng, tôi cũng gần như là hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Nói là họ hoàn toàn mất tuyến giữa thì cũng không hẳn, mà theo tôi nghĩ họ mất toàn bộ khả năng phòng thủ ở tuyến giữa thì chính xác hơn. Tôi muốn nói về Melbourne Victory ở cái điểm này, tức là họ đang ở trong cái quá trình chuyển giao về thế hệ và chuyển giao về giai đoạn khi mà rất là nhiều các cầu thủ trụ cột đã ra đi từ cái đội bóng mà đã làm nên cú đúp cách đây 2 mùa giải, khi mà Mark Milligan, rồi Costa Pabrus ra đi, rồi là đội trưởng, cựu đội trưởng Ledger cũng ra đi. Thì bây giờ tôi muốn nói về hai tuyến mà hiện giờ là đang là điểm yếu của Melbourne Victory, đó là tuyến trước hết là tuyến phòng ngự. Khi mà họ có hai thủ lĩnh hàng phòng ngự ra đi, đó là Ledger, cựu đội trưởng và Mathieu Delpierre ra đi, thì dường như họ chưa có một cái cầu thủ nào thực sự là thay thế xứng đáng cho hai thủ lĩnh hàng phòng ngự này. Còn về hàng tiền vệ thì sau khi đội trưởng Mark Milligan ra đi, anh là cầu thủ tiền vệ phòng ngự thi đấu rất là hay, thì Melbourne Victory lại chưa có một cái sự thay thế xứng đáng nào. Hiện giờ Melbourne Victory vẫn có 3 cầu thủ tiền vệ khá là hay, đó là Carl Valery, đó là Buzanic, cầu thủ Marquis signing của Melbourne Victory, và thêm vào đó nữa đó là Lee Brosson. Thế nhưng 3 cầu thủ này chủ yếu là họ là các cầu thủ mang về tính tổ chức và làm bóng, chứ họ khả năng phòng ngự của họ rất là kém. Chính vì thế mà Melbourne Victory trong cái trận đấu vừa rồi gặp Melbourne City thì có thể thấy là Tim McGill đã đánh vào cái điểm yếu của Melbourne Victory, đó là cái khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Và chính cái điểm yếu này đã giúp cho Melbourne City khai thác được rất là tốt cái điểm yếu của hàng phòng ngự của Melbourne Victory. Theo tôi nghĩ nếu như huấn luyện viên Kevin Muscat không khắc phục được điểm yếu ở tuyến tiền vệ, phòng ngự và tuyến hậu vệ, đặc biệt là hàng trung vệ, thì có lẽ Melbourne Victory có thể đi xa ở mùa giải này, mặc dù là trên hàng công của họ thì vẫn còn những cái cầu thủ khá là chất lượng như là Bishop Berisha hay là Ben Capella.
Vâng, chúng ta vừa mới bàn tới những đội bóng ở Melbourne. Bây giờ chúng ta đến với một cái trung tâm thể thao khác không thể thiếu được, đó là Sydney. Và phải khẳng định rằng là Sydney FC họ đang trên đà phát triển, họ đang trên đà nổi lên rất là mạnh mẽ tại A-League trong thời gian vừa qua. Và chúng ta thấy rồi, họ tiếp tục khiến đối thủ gục ngã bằng lối chơi vượt trội hơn, phải không thưa anh?
Vâng, đây là trận thứ hai liên tiếp mà Sydney giành được chiến thắng với tỷ số là 4-0. Và đối thủ trong cái trận đấu vừa qua của Sydney FC đó chính là Central Coast Mariners, khi mà Central Coast Mariners hành quân tới thánh địa của Sydney và để thua với tỷ số là 4-0. Nhưng có cái điểm rất là hay ở trong cái trận đấu này, tức là huấn luyện viên Graham Arnold đang xây dựng cho Sydney FC một cái lối đá, thứ nhất là được xây dựng từ hàng phòng ngự, chặt về hàng phòng ngự và tổ chức phản công rất là tốt, dựa vào những cái cầu thủ có kỹ thuật và có tốc độ ở trên hàng công. Nếu chúng ta nhìn vào các cái con số ở trong trận đấu này thì chúng ta thấy rất là bất ngờ khi mặc dù là thi đấu ở trên sân nhà, thế nhưng mà Sydney FC chỉ giành có 35% quyền kiểm soát bóng, Central Coast Mariners giành tới 65% quyền kiểm soát bóng. Những cái con số còn lại thì đều cho chúng ta thấy rất là bất ngờ, khi mà ở trong những cái cuộc đấu tay đôi thì Sydney FC chỉ giành chiến thắng tới 40%. Trong các cuộc đấu tay đôi thì Central Coast Mariners giành tới chiến thắng tới 60%. Thế nhưng mà cái con số quan trọng nhất có lẽ lại nghiêng về Sydney FC, tức là Central Coast Mariners có thể cầm nhiều bóng, thế nhưng mà số lần sút cầu môn của Sydney FC thì tới 17 lần, trong khi đó Central Coast Mariners chỉ sút được có 5 cú sút. Trong 17 lần sút bóng cầu môn thì đội Sydney FC đã ghi được tới 4 bàn thắng. Thì điều này cho thấy rằng là huấn luyện viên Graham Arnold rất là chú trọng vào cái tính hiệu quả ở hàng tấn công, và đặc biệt là ông có thể cho đối thủ cầm bóng, thế nhưng hàng hậu vệ của ông sẽ phòng ngự rất là chặt, và mỗi một lần họ phản công thì đều tạo ra các cái cơ hội ghi bàn. Và chính nhờ cái lối chơi này mà Sydney FC trong hai trận đấu vừa qua đã có 2 chiến thắng. có thể nói là khá là dễ dàng với tỷ số là 4-0.
Vâng, và chúng ta đã thấy được Sydney họ lột xác như thế nào trong mùa giải năm nay với một lối đá khá là khác biệt so với những gì họ thể hiện ở các mùa giải trước đây. Trong cái mùa bóng năm nay, chúng ta cũng không thể quên được đội bóng đã từng lên ngôi vô địch, đó là Adelaide United, đương kim vô địch của A-League. Nhưng mà có vẻ như là nó giống như những cái điều gì đang xảy ra tại giải EPL vậy. Leicester City cũng gặp những trục trặc như thế và họ có những cái sự khởi đầu rất chậm chạp vào mùa giải. Vậy thì LA United họ đang gặp vấn đề gì đó thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì mùa giải mới chỉ diễn ra được có 2 vòng đấu, chúng ta cũng chưa có thể nói được gì nhiều. Thế nhưng mà sau 2 trận đấu vừa rồi thì có thể nói Adelaide United khởi đầu khá là chậm chạp, khi mà trong trận đấu mở màn thì họ chỉ giành được 1 trận hòa và trong trận đấu thứ 2 trên sân nhà thì họ lại để thua Western Sydney Wanderers với tỷ số là 1-2. Adelaide United cũng đang có trong cái quá trình thay máu, khi mà tôi đã nói ở phía trên, tức là 2 cầu thủ khá là tốt của Adelaide United ở mùa giải năm ngoái, đó là Bruce Gamau và Osman Malik, thì điều chuyển sang thi đấu cho Melbourne City. Thì Adelaide United đang cũng phải thay thế những cái cầu thủ quan trọng ở hàng công và hàng tiền vệ, thì những cái cầu thủ mới có lẽ là cũng chưa hòa nhập được với đội bóng. Thế nhưng mùa giải còn rất là dài, và chúng ta còn nhớ rằng là ở mùa giải trước thì Adelaide United không thắng được một trận đấu nào trong 8 trận đấu đầu tiên, và họ để thua tới 7 trận và chỉ hòa có 1 trận. Những cái trận đấu còn lại 2/3 của mùa giải thì họ đã thi đấu rất là hay và lên ngôi vô địch. Thì chúng ta sẽ chờ xem Adelaide mùa giải năm nay sẽ thi đấu như thế nào. Và trong những cái trận đấu còn lại của vòng đầu thứ 2 thì Newcastle Jets đã có một cái trận thắng rất là đậm trước Brisbane Roar trong cái trận derby của bang Queensland với tỷ số là 4-0. Cái trận thắng này đã khiến cho Brisbane Roar có một cái khởi đầu không hề tốt đẹp gì. Cái trận đấu còn lại thì Perth Glory giành chiến thắng 2-0 trước Wellington Phoenix. Và sau những cái kết quả vừa rồi thì Sydney FC hiện giờ đang đứng đầu bảng với 6 điểm, cùng với Melbourne City cũng được 6 điểm. Thế nhưng kém về hiệu số bàn thắng bàn thua, Newcastle Jets đã bất ngờ đứng ở vị trí thứ 3 cùng với Perth Glory, hai đội đều có 4 điểm. Hiện giờ đang đứng áp chót đó chính là Wellington Phoenix, khi mà họ thi đấu 2 trận đấu đầu tiên đều không được giành được 1 điểm nào.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến với giải ngoại hạng Anh EPL, khi mà đương kim vô địch Leicester City phải đối đầu với những đội bóng lớn, và lần này là Chelsea. Và những chú cáo của chúng ta không thể vượt qua được Chelsea với một cái trận thất bại có thể nói rằng là trắng tay, cũng rất là não nề. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong cái trận đấu vừa qua giữa Leicester City và Chelsea đó, thì cái điểm gì là cái điểm đáng chú ý về phía Chelsea cũng như là về phía Leicester City thưa anh?
Vâng, điểm khác biệt giữa hai đội bóng tức là Chelsea thì sẽ không phải thi đấu ở bất cứ một giải bóng đá châu Âu nào ở giữa tuần này. Chính vì thế mà họ có thể sử dụng đội hình mạnh nhất ra quân trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua. Còn về Leicester City với vị trí là đương kim vô địch của giải Ngoại hạng Anh thì họ sẽ phải thi đấu ở giải European Champions League vào giữa tuần này. Và chính vì thế mà Leicester City có lẽ không tung ra được đội hình mạnh nhất, khi mà huấn luyện viên Claudio Ranieri đã phải để dành hai cầu thủ tiền đạo tấn công, đó là Slimani và Ryan Mahrez, cầu thủ tiền vệ ở cánh phải. Chỉ chính vì không có được những cầu thủ ngôi sao, thế nên Leicester City đã để thua trước một đội bóng Chelsea thi đấu rất là hay và để thua khá là đậm với tỷ số là 3-0. Thế nhưng mà đây cũng không phải là trận thua duy nhất trên sân khách của Leicester City trong mùa giải này, khi mà đây là trận đấu thứ 4 mà họ thi đấu trên sân khách trong mùa giải này thì họ đã để thua cả 4 trận. Thì có thể nói là năm nay có lẽ Leicester City đã bị các đội bóng bắt bài, và đặc biệt là mỗi lần thi đấu trên sân khách họ không còn được gặp may mắn và giành được những kết quả tốt như mùa giải năm ngoái.
Và EPL cũng chưa kết thúc vòng đấu tuần này ở đây đâu, bởi vì là ngày mai, vào sáng ngày mai thứ 3 đó, thì chúng ta sẽ được chứng kiến một cái trận đấu khác cũng không kém phần tâm điểm đâu. Đó là một trận đấu giữa hai đối thủ chuyển kiếp Liverpool và Manchester United. Anh đánh giá như thế nào khi mà Liverpool dạo gần đây họ đang chơi rất là thăng hoa, trong khi Manchester United cũng đang dần dần để lấy lại được bản sắc của mình dưới bàn tay của Jose Mourinho thưa anh?
Vâng, thì đây là một trận đấu có lẽ là tâm điểm của vòng 8 của giải EPL, khi mà chúng ta sẽ có cuộc đọ sức của hai ông lớn của giải Ngoại hạng Anh. Vào thời điểm hiện tại thì Liverpool đã có phong độ tốt hơn, khi mà họ có 5 chiến thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh và họ thi đấu một cái lối đá khá là hào hoa dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp. Còn về Manchester United thì hiện giờ huấn luyện viên Mourinho dường như vẫn chưa tìm ra được cái đội hình tốt nhất của mình, và Manchester United thì trong thời gian gần đây thì kết quả cũng không phải là quá tốt. Thế nhưng dù sao đi nữa, một trận đấu giữa hai đội bóng lớn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có hơn một năm, chính vì thế mà ông đã giúp các cầu thủ thi đấu được theo cái bản sắc của mình ở với nghĩa đồ chiến thuật của mình. Mourinho thì mới làm việc với các cầu thủ của mình có vài tháng thôi. Thế nhưng mà trong một trận đấu lớn, những cầu thủ có đẳng cấp cao, kẽ hở và một sai lầm thôi rồi thì đều có thể làm nên bất ngờ. Hàng hậu vệ của Liverpool thì thực sự không phải là hàng hậu vệ tốt nhất của giải EPL. Thế nhưng hàng tiền đạo của MU thì cũng vào thời điểm hiện tại thì họ mặc dù họ không phải là ghi được nhiều bàn thắng, thế nhưng họ có những cầu thủ đặc cấp như là Ibrahimovic hay là Anthony Martial hay là Popopa. Thì theo tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu rất là hay và mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Vâng, đó là trái bóng tròn. Bây giờ chúng ta chuyển qua sân banh nỉ với những cái diễn biến cũng rất là hấp dẫn tại giải Thượng Hải vừa qua. Cái giải đấu mà người ta được chứng kiến khá nhiều điều bất ngờ. Và một lần nữa người ta lại nhắc đến một ngôi sao quần vợt của Úc với một cái điều đáng buồn. Cá nhân tôi phải nói rằng là trên sân quần vợt đây là một cái lần hiếm hoi mà tôi thấy được số 1 thế giới hiện nay, tức là Novak Djokovic, anh bị mất bình tĩnh. Và lần này ở giải Thượng Hải, bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về cái tình huống gọi là bất khả kháng như thế này?
Vâng, có lẽ đây cũng là lâu lắm rồi Djokovic mới lại mất bình tĩnh khi mà trong cái trận để thua Bautista Agut ở cái trận bán kết của giải Thượng Hải thì anh đã đập vợt và anh đã có lời qua tiếng lại, mặc dù không phải là văng tục đối với ông trọng tài. Thế nhưng mà sau trận đấu thì Djokovic cũng có xin lỗi và cũng có nói là đối thủ của anh hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này. Djokovic theo tôi nghĩ đã mất bình tĩnh bởi vì trong thời gian trở lại đây thì Djokovic thi đấu không được thành công cho lắm khi mà anh đã để bị loại rất sớm ở giải Olympic rồi là để thua ở giải Mỹ mở rộng. Một lần nữa thì ở giải Thượng Hải thì anh cũng không được có được kết quả tốt khi mà phải dừng chân ở vòng bán kết và người giành chiến thắng cho trận chung kết không ai khác đó chính là Andy Murray. Và với cái chiến thắng này thì Andy Murray đang thu dần khoảng cách đối với ngôi vị số 1 của Djokovic, và nếu phong độ này mà tiếp tục diễn ra thì rất có thể Andy Murray sẽ vượt qua Djokovic trong vòng 4 tháng tới để trở thành tay vợt số 1 thế giới. Thế nhưng dù sao đi nữa, mặc dù mất bình tĩnh thì Djokovic cũng không cư xử đến mức độ tồi tệ như là tay vợt của Australia là Nick Kyrgios, khi mà trong cái trận đấu ở vòng 1 của giải Thượng Hải Master thì Nick Kyrgios đã bị phạt hơn $16,000 vì thiếu nỗ lực trong cái trận đấu mở màn. Có vẻ như Nick Kyrgios không muốn giành chiến thắng và muốn kết thúc trận đấu rất sớm để ra về, và trong cái trận đấu này thì anh còn có những cái lời lẽ không tốt đối với khán giả và trọng tài.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.